Anh em đọc Gia Cơ 1 từ câu 19 tới câu 27.
Hỡi anh em yêu dấu, anh em biết điều đó. Người nào cũng phải mau nghe, mà chậm nói chậm giận. Vì cơn giận của người ta không làm nên sự công bình của Đức Chúa Trời. Vậy hãy bỏ đi mọi điều ô uế và mọi điều gian ác còn lại. Đem lòng nhu mì nhận lấy lời đã trồng trong anh em, là lời cứu được linh hồn của anh em. 22.
Hãy làm theo lời, chớ lấy nghe làm đủ mà lừa dối mình. Vì nếu có kẻ nghe lời mà không làm theo, thì khác nào người kia soi mặt mình trong gương, thấy rồi đi, liền quên mặt mình ra thể nào. Nhưng kẻ nào xét kỹ luật pháp trọn vẹn, là luật pháp về sự tự do, lại bền lòng suy ngẫm lấy, chẳng phải nghe rồi quên đi, nhưng hết lòng giữ theo phép tắc nó, thì kẻ đó sẽ tìm được phước trong sự mình vâng lời. Dự bằng có ai tưởng mình là tiên đạo mà không cầm giữ lưỡi mình, nhưng lại lừa dối lòng mình, thì sự tiên đạo của người hạng ấy thì là vô ích. Sự tiên đạo thanh sạch không vết trước mặt Đức Chúa Trời, cha chúng ta, là thăm viếng cả mồ côi, người góa bụa trong cơn khốn khó của họ, và giữ lấy mình cho khỏi sự ô uế của thế gian. Amen.
Amen. Chú sắp xếp đây rất là tuyệt. Sách Hebrew kết thúc bằng những cái bằng đức tin, bằng tấm gương đức tin trong Hebrew 11. Rồi bây giờ sách Gia Cơ lại tiếp tục nói đến những hành động của đức tin. Một cái đức tin nó phải thể hiện như thế nào? Nếu mà chúng ta muốn phục vụ Chúa thì chúng ta phải xem kỹ sách Gia Cơ này. Rồi nếu ta muốn được cất lên cũng không thể nào bỏ qua sách Gia Cơ được. Tại vì đối với Chúa quan trọng không phải là làm cái gì cho Chúa, không phải là đi chia sẻ lời Chúa hay giảng phúc âm. Và vấn đề quan trọng nhất đối với Ngài là chúng ta là một con người như thế nào. Chúa nó quan tâm tới cái bản chất của chúng ta, cái sự biểu lộ chúng ta hơn là những gì chúng ta làm cho Ngài. Thì sách Gia Cơ rất là tuyệt vời. Những lời trong sách Gia Cơ rất là rõ ràng, thẳng thắn. Nên xin Chúa cho mở sách này cho chúng ta ra, và xin Chúa cho chúng ta hiện thực của sách này. Câu 19: Hỡi anh em yêu dấu, anh em biết điều đó. Người nào cũng phải mau nghe mà chậm nói, chậm giận. Cái điều đó ở đây chính là câu 18. Ấy chính Ngài theo ý muốn mình đã dùng lời chân thật sanh chúng ta ra, hầu cho chúng ta được nên như trái đầu mùa của những vật Ngài đã dựng nên. Hiểu đây cho biết rằng là Chúa dùng lời của Ngài, lời phán của Ngài đã sinh ra chúng ta, làm cho chúng ta trở nên, Ngài muốn cho chúng ta nên trái đầu mùa. Đây mục tiêu của Chúa là Chúa muốn làm cho chúng ta trở thành trái đầu mùa. Đó là ý của Chúa. Cho nên không phải là mình không thể nói là trái đầu mùa quá khó, mình không thể làm được. Không phải, đó là ý của Chúa. Cha chúng ta muốn làm chúng ta thành trái đầu mùa, và cha muốn bày tỏ chúng ta cách như thế nào, và cha muốn chúng ta hợp tác với Chúa Giêsu để trở nên trái đầu mùa đó. Thì cái việc đầu tiên ở đây là người nào cũng phải mau nghe, chậm nói, chậm giận. Và cái mà mau nghe quan trọng nhất là chúng ta phải mau lắng nghe Đức Chúa Trời. Khi chúng ta đến với lời của Chúa trong Kinh Thánh, chúng ta phải có sự khao khát xin Chúa phán với mình, cho mình nghe được tiếng của Chúa. Nếu mà chúng ta đọc Kinh Thánh mà chúng ta không có nghe được gì cả từ Chúa thì cũng vô ích thôi. Hay khi chúng ta muốn thông công với một tín đồ khác hay tham gia nhóm, thì chúng ta phải khao khát: Chúa ơi, con muốn nghe được tiếng của Chúa qua cái người anh em kia. Chỉ nếu mà chúng ta chỉ nghe từ lời của con người cũng vô ích. Và xin Chúa cho chúng ta biết học để lắng nghe tiếng Ngài khi mà chúng ta đến với lời Chúa, khi chúng ta nhóm anh em. Tại vì trong cái thời buổi này chúng ta thấy rằng có nhiều sự ác độc. Nếu mà mình không có tập quen lắng nghe Chúa, chúng ta dễ bị lừa. Ví dụ như là vaccine, rồi những cái mà điều mình sợ hãi. Nếu mình không có biết nghe tiếng Chúa mà mình chỉ có phụ thuộc vào con người, thì mình dễ bị lừa và không có sức mạnh được. Chúa chúng ta là một Đức Chúa Trời rất là hay phán. Nên khi mà chúng ta đến với Chúa, khi cầu nguyện, chúng ta phải khao khát được Chúa phán với mình. mình cũng chậm nói đi. Nếu mình cầu nguyện mà chỉ có nói liên tục, nói hoài luôn, thì mình cũng không phải để thời gian nghe Chúa phán lại với mình nữa. Rồi anh em đọc câu 21.
21. Vậy hãy bỏ đi mọi điều ô uế và mọi điều gian ác còn lại. Đem lòng nhu mì nhận lấy lời đã trồng trong anh em là lời cứu được hồn của anh em.
Cái chữ linh hồn ở đây á, thực ra nó là tâm hồn. Trong tiếng Anh nó là soul, là tâm hồn. Spirit mới là tâm linh. Ở đây cái câu này tim mình đọc nó thấy đơn giản nhưng mà ra nó ẩn nhiều điều rất là sâu bên trong. Ở đây cho biết á, lời Chúa đã trồng trong anh em, nghe lời Chúa giống như là hạt giống vậy. Còn mỗi chúng ta, lòng của mỗi chúng ta, trái tim mỗi chúng ta là đất. Ở đây Gia Cơ nói đến chuyện gieo hạt, gieo lời Chúa vào trong lòng của chúng ta. Lời Chúa, chúng ta biết lời Chúa là hạt giống rất là tốt nhất luôn. Chúa Kinh Thánh cho biết đó là trong Matthew 13 cho biết rằng Chúa đã gieo những hạt giống tốt nhất, những hạt giống vào nước thiên đàng. Tuy nhiên, gieo hạt tốt nhất, hạt giống tốt nhất cũng là không phải là tất cả. Và cái vấn đề là hạt có kết quả hay không phụ thuộc vào đất và lòng của chúng ta. Như vậy ở đây, Chúa muốn cho ta biết rằng là lời Chúa có kết quả tốt hay không là phụ thuộc vào chúng ta. Phụ thuộc vào trái tim của chúng ta như thế nào. Có phải là đất tốt hay không? Có phải là đất sỏi đá hay không? Hay là đất bụi gai? Chúng ta biết về nông nghiệp vậy. Khi mà người nông dân người ta gieo lúa, người ta trồng, người ta không có đơn giản là rải hạt giống xuống đất rồi nó mọc lên. Mà trước hết, trước khi mà ta, trước đó người ta phải làm sạch sỏi đá, người ta phải cào đào xới đất lên. Thì như vậy, để cho lời Chúa có kết quả tốt, phát triển tốt trong lòng chúng ta được, thì mỗi chúng ta có trách nhiệm phải dọn dẹp lòng của mình, phải bỏ đi những điều ô uế gian ác. Nếu mà chúng ta đọc Kinh Thánh mà chúng ta không thấy có kết quả gì cả, thì chúng ta phải biết đó là lỗi của chúng ta, không phải là lỗi của Chúa, cũng chẳng phải là lỗi của anh em khác, mà chính là lỗi của mình. Tại vì đất của mình, lòng của mình có nhiều điều ô uế gian ác, hay là những cái có nhiều sỏi đá quá, Chúa không có, lời của Chúa không có kết quả được. Ví dụ như là trong thời gian qua khi mà đang đọc những cái nhiều điều trong trong kênh Telegram, hay là anh suy nghĩ những chuyện gì đó, thì lòng của anh lúc nào cũng nghĩ những điều đó, nên không thể tiếp thu lời của Chúa được. Nghĩa là đất của anh đó là chứa đựng những thứ khác rồi, có nhiều sỏi đá, có nhiều điều khác, nó cản trở hạt giống lời Chúa kết quả. Nên sau khi mà anh bỏ những thứ kia, nghĩa là đào xới đất của mình và từ bỏ những điều mà làm trái ý của Chúa, thì anh thấy lời của Chúa tiếp thu rất là dễ dàng vào trong lòng của anh. Cho anh có niềm vui, có sức mạnh. Chúng ta biết lời của Chúa là thánh linh và là sự sống. Ở đây ghi là lời cứu được tâm hồn của anh em. Tâm hồn có nghĩa là thêm sức cho tâm hồn chúng ta khi chúng ta buồn bã, chán nản. Nhưng mà nếu mà chúng ta đọc lời Chúa đúng cách, đất của chúng ta tốt, thì chúng ta đến với lời Chúa, chúng ta sẽ có được thêm sức. Chúng ta có niềm vui, chúng ta có sự khích lệ, chúng ta có sự bình an. Còn nếu mà trong lòng chúng ta có nhiều điều ô uế quá, có nhiều nhiều điều khác cản trở lời của Chúa, nghe đất chúng ta không còn tốt nữa, thì lời của chúng ta đọc lời Chúa, chúng ta càng đọc, chúng ta càng cảm thấy chán. Nên xin Chúa cho chúng ta ý thức được điều này. Lời Chúa có kết quả tốt hay không là tùy thuộc vào trách nhiệm của mỗi người. Mỗi người phải dọn dẹp lòng của mình. Anh có trách nhiệm dọn dẹp lòng của anh, chứ không thể nào mà dọn dùm lòng anh em được, và anh em cũng không thể làm cho anh được. Nên hôm qua cái sách Gia Cơ này, Chúa muốn chúng ta biết là tại sao chúng ta không tiến lên được, lời của Chúa không kết quả được. Tại vì phụ thuộc vào mỗi người, phụ thuộc vào lòng của mỗi người. Bây giờ anh em đọc Matthew 13, anh em sẽ rõ hơn về cái vụ ngôn người giao hàng. Anh em đọc Matthew 13 từ câu 1 tới câu 9.
Cũng ngày ấy, Đức Chúa Giêsu ra khỏi nhà, ngồi bên mé biển. Đoàn dân nhóm họp xung quanh Ngài đông lắm, đến nỗi Ngài phải xuống thuyền mà ngồi. Còn cả đoàn dân đứng trên bờ. Ngài dùng thí dụ mà giảng nhiều điều cùng họ. Ngài phán như vậy: Có người gieo giống đi ra đặng gieo. Khi đương gieo, một phần giống rơi dọc đường, chim bay xuống và ăn. Một phần khác rơi nhầm chỗ đất đá sỏi, chỉ có ít đất thịt, bị lấp không sâu, liền mọc lên. Xong khi mặt trời mọc lên thì bị đốt, và vì không có rễ nên phải héo. Một phần khác rơi nhầm bụi gai, gai mọc rậm lên, phải nghẹt ngồi. Một phần khác nữa rơi nhầm chỗ đất tốt thì xanh trái, hoặc một hộp ra được 100, hoặc một hộp 60, hoặc một hộp 30. Ai có tai hãy nghe. Câu 10.
Rồi anh em đọc từ câu 18 tới câu 23 nữa. Chú giải thích luôn cái dụ ngôn nó có nghĩa gì.
18. Ấy vậy, các ngươi hãy nghe nghĩa ví dụ về kẻo giống là gì. Khi ngươi nào theo lời nước thiên đàng mà không hiểu thì quỷ dữ đến cướp điều đã gieo lòng mình. Ấy là kẻ chịu lấy hột giống rơi ra dọc đàng. Người nào chịu lấy hột giống nơi đất sỏi đá, tức là kẻ nghe lời liền vui mừng chịu chịu lấy, song trong lòng không có rễ, tạm tạm thời mà thôi. Khi nào vì lời mà gặp sự cực khổ, sự bắt bớ liền vấp phạm. Câu 22. Kẻ nào chịu lấy hột giống nơi bụi cay, tức là kẻ nghe lời mà sự lo lắng về đời này và sự mê đắm về của cải làm cho nghẹt ngòi theo lời và thành ra không kết quả. Câu 23. Xong kẻ nào chịu lấy hột giống nơi đất tốt, tức là kẻ nghe lời và hiểu, người ấy được kết quả đến nỗi một hột ra 100, một hột khác 60, hột khác 30. Amen.
Amen. Cái chữ đạo trong đây là dịch sai, thì ra nó là lời Chúa, lời vào nước thiên đàng. Thì ở đây sách Gia Cơ là lấy ánh sáng từ từ cái đoạn này. Ở đây Chúa cũng ví là Ngài là như một cái người gieo hạt giống. Và những hạt giống đó chính là lời Chúa trong Kinh Thánh. Ở đây Chúa nói tới bốn loại loại đất. Bốn loại đất này chính là bốn loại lòng. Chú là một cái người gieo hạt, có nghĩa anh em cũng anh biết là nhiều anh em cũng đã trồng cây gieo hạt rồi. Và thật khi mà mình gieo hạt thì mình mong đợi kết quả. Muốn nếu mà coi hoa cây có ra hoa hay không, nếu hoặc là có ra trái hay không, ai cũng mong đợi cả. Thì Chú cũng vậy. 2000 năm trước khi Ngài làm người, Ngài là cái người đi gieo hạt đó. Ngài dùng những loại hạt giống của Ngài là rất là tốt luôn. Ở trong dụ ngôn về lúa mì và cỏ lùng á, ở đây Chúa cho biết là Chúa gieo những cái hạt giống tốt, như câu 24 nói vậy đó. Nước thiên đàng giống như người kia gieo giống tốt trong ruộng của mình. Những hạt giống mà tốt nhất luôn, bảo đảm sẽ kết quả nhiều. Chúa rải hạt giống 2000 năm qua, Chúa rải hạt giống của Chúa, lời Chúa khắp nơi luôn. Tuy nhiên Chúa cho biết rằng không phải lúc nào lời của Ngài cũng kết quả được nhiều được. Mà nó tùy thuộc vào loại đất. Nghe, tùy thuộc vào trái tim hay tấm lòng của người nghe. Chúa cho biết là có bốn loại. Đất đường là những người mà là quả cứng cứng lòng đi. Tại vì cái đường đi, chúng người ta đi qua đi lại một một cái chỗ thì nó trở nên cứng. Không, hạt giống không thể nào mà mọc lên được. Thì nếu một lúc nào đó lòng chúng ta cũng chai cứng luôn, thì lời Chúa sẽ chúng ta không thể nào tiếp thu bất cứ điều gì từ Chúa được. Dù nếu mà chúng ta chán nản, chúng ta không còn tin Chúa nữa, chúng ta bị vấp phạm, thì chúng ta không có muốn nghe gì từ Ngài cả, hay là chúng ta không thể tiếp thu được, thì lúc đó lòng ta cứng cỏi giống như là đất đường vậy. Còn nếu mà chúng ta như cũng có một loại tấm lòng khác đó là đất đá sỏi, chúng ta nghe lời Chúa, chúng ta cảm thấy rất là vui mừng, giống như khi để chúng ta nghe về về chức tế lễ, nhiều người chúng ta cảm thấy rất là vui mừng, được khích lệ ngay từ đầu luôn. Nhưng mà lúc nào đó người đất đá sỏi có nghĩa là trong đó có nhiều sỏi đá, cái rễ không có mọc sâu vô được. Nhưng câu 21 cho rằng là ngay trong lòng của đó không có rễ, không có sự mối quan hệ sâu sắc với Chúa, và có những điều ngăn cản lời của hạt giống lời của Chúa mọc lên được trong lòng chúng ta. Hay khi chúng ta một lúc đó chúng ta gặp những thử thách, sách Gia-cơ nói sẽ có nhiều thử thách, thì chúng ta vấp phạm liền, chúng ta ngã. Cho nên chúng ta cần xin Chúa ban cho chúng ta ánh sáng là lòng của chúng ta thuộc lại đất gì. Nếu mà lòng của chúng ta cứng cỏi như là đất đường đi, thì chúng ta xin Chúa ấy hãy làm cho lời cho lòng chúng ta trở nên mềm mại. Nếu mà lòng chúng ta có nhiều sỏi đá quá, có nhiều điều ô uế, không có lời của Chúa không có mọc lên được, không có thể rễ sâu xuống được, thì chúng ta xin Chúa lấy hết những thứ đó ra. Chúng ta cũng phải hợp tác với Chúa. Chứ nếu không chúng ta cứ nghe lời Chúa hoài, cứ nghe hoài mà chúng ta không có bám sâu được, không có rễ sâu được, và cũng sẽ dễ ngã. Một lúc nào đó theo thời gian chúng ta sẽ vấp ngã khi mà gặp thử thách. Rồi anh em đọc câu 22.
Câu 22: kẻ nào chịu lấy hạt giống nơi bụi gai, tức là kẻ nghe đạo mà sự lo lắng đời này và sự mê đắm về của cải làm cho nghẹt ngoài đạo và thành ra không kết quả. Amen.
Amen. Thì trong Kinh Thánh mà anh em thấy chữ chữ đạo á là thường dịch sai từ cái chữ lời Chúa mà ra, từ cái chữ lời dịch đúng mới là lời. Đang nói cho Toàn chứ Trúc biết. Chứ là Chúa không có tạo ra một cái đạo nào khác, mà Chúa nói tới lời của Ngài, lời hằng sống của Ngài. Lời hằng sống của Chúa giống như một cái là hạt hạt giống vậy ạ. Thì mỗi cái tấm lòng của chúng ta là đất. Thì ở đây Chúa nói tới một loại đất là hạt giống rơi nơi bụi gai. Thì ở đây tốt hơn là đất đá sỏi, mọc lên được nhiều hơn. Nhưng mà mọc hạt giống mà rơi ngay giữa bụi gai thì không có mọc lên nhiều được. Cây không có mọc cao lên được, tại vì sẽ bị gai nó cản trở. Thì đây Chúa cho biết nếu mà chúng ta có nhiều lo lắng về đời này, về ăn uống, về những khó khăn của đời này, hay chúng ta ham mê thế gian của cải, thì lời Chúa không có phát triển nhiều được, không có kết quả được. Thì nếu mà lòng chúng ta thuộc loại này, thì chúng ta hãy dâng Chúa mọi điều lo lắng của chúng ta cho Ngài, và xin Chúa giúp chúng ta trông cậy nơi Chúa. Chúng ta phải bỏ hết mọi điều, mọi cái tình yêu thế gian của cải. Còn mà trong câu 23 là tốt nhất, kẻ nào mà lấy hạt giống nơi đất tốt, tức là nghe lời và hiểu, người ấy được kết quả đến nỗi một hột ra 100, hột khác ra 60 và hột khác ra 30. Đây là điều mà Chúa muốn ở chúng ta. Lời của Chúa trong Kinh Thánh không phải là mấy cái sách khác, mấy cái đạo khác, là một đống những cái nguyên tắc đạo đức cư xử mà phải làm dùng sức riêng của mình. Không phải. Lời của Đức Chúa Trời là lời hằng sống, là cái hạt giống. Nếu mà gieo vào trong lòng của một người nào đó có đất tốt, có lòng tốt á, không có bụi gai sỏi đá gì cả, thì lời Chúa sẽ kết quả rất là nhiều, sẽ kết được nhiều trái, những cái bông trái thánh linh rất là nhiều. Chúa biến đổi chúng ta rất rất nhanh. Thì Chúa muốn cho chúng ta phải ý thức điều này, muốn mỗi người phải có trách nhiệm dọn dẹp lòng của mình. Anh em đọc văn 6.
Tìm một chế độ đây.
Chương 6 câu 55 tới 57.
Văn 6 câu 55: vì thịt ta thật là đồ ăn, huyết ta thật là đồ uống. Người nào ăn thịt ta và uống huyết ta thì ở trong ta và ta ở trong người. như cha là đấng hằng sống đã sai ta đến, và ta sống bởi cha, cũng một thể ấy người nào ăn ta sẽ sống bởi ta vậy. Amen.
Tàn Quý Trúc hiểu câu này chú muốn nói gì không?
Dạ chưa ạ.
Chưa. Ví dụ nếu em ở trong trong đám đó, lúc đó là cỡ mấy ngàn người luôn hay cả chục ngàn người nghe chú nói, chứ kêu là hãy ăn thịt chúa, uống máu chúa, em sẽ làm sao?
Uống máu ăn thịt chúa hả anh?
Ừ. Ở đây chú nói mà, câu 55, chú 54 chú nói rõ mà, ai ăn thịt và uống máu ta, uống huyết là uống máu á, thì phải được sống về đời. Thịt ta là đồ ăn, huyết ta là đồ uống.
Như anh giải thích rồi mà.
nếu nói thì nếu em ở đó em phản ứng em như thế nào?
Chắc là có cái nghĩa thuộc linh ở trong đấy anh mà em
đúng
chưa
rồi.
Hiểu.
À. Tùy ở đây em đọc câu 60 61 đi.
Sáu mươi sáu mốt. Có nhiều môn đồ nghe ngài thì nói rằng lời này thật khó, ai nghe được? Nhưng Đức Chúa Giêsu tự mình biết môn đồ lẩm bẩm về việc đó, bèn phán rằng điều đó xui các ngươi vấp phạm sao?
Amen. Thì lúc đó người ta bị vấp phạm, người Do Thái bỏ đi gần hết, gần cả chục ngàn người bỏ đi gần hết. Theo Thánh như còn có 12 sứ đồ ở lại. Thực ra nếu mà chúng ta là họ, chúng ta phải tới hỏi Chúa, coi Chúa ơi, câu này Chúa muốn nói gì? Thì ra câu này có ý nghĩa thuộc linh đó. Em đọc luôn câu 63 đi.
Dạ. Ấy là thần linh làm cho sống, xác thịt chẳng ích chi. Những lời ta phán cùng các ngươi đều là thần linh và sự sống. Amen.
Cái chữ thần linh ở đây là thánh linh. Đã. Lời của Chúa phán với mình hay lời ở trong Kinh Thánh đó, nó không phải là những cái lời văn tự giấy trắng mực đen mà đằng sau nó có ẩn thánh linh và sự sống. Chứ không có bảo người ta, mỗi người tới xẻ miếng thịt của Chúa để ăn, vì chắc chắn không có đủ cho 10.000 người. Và Chúa muốn nói một cái nghĩa thuộc linh phía sau đó. Chúa nói là những cái lời của Ngài có ẩn Chúa thánh linh ở trong đó, có sự sống ở trong đó. Chúa nói rõ xác thịt chẳng ích gì cả, có nghĩa là thịt của Chúa, thịt thiệt của Chúa cũng không kết gì. Thì Chúa nói ăn thịt Chúa, uống máu Chúa là Chúa nói là hãy, chúng ta hãy tiếp, khi chúng ta đọc Kinh Thánh, chúng ta hãy tiếp nhận thánh linh và là sự sống và sự sống vào trong người chúng ta. Đây là điều mà anh em cần biết, nhất là Toàn và Trúc. Cái vấn đề của Chúa, vấn đề không phải là chúng ta hiểu Kinh Thánh và chúng ta bắt dùng sức riêng để làm theo giống như là mấy cái đạo kia. Không phải. Điều Chúa quan trọng nhất là lời của Ngài. Chúng ban lời Ngài cho chúng ta để làm thức ăn cho chúng ta, cho tâm linh của chúng ta. Nếu mà chúng ta đọc, biết cách mà đến với lời Chúa đúng cách, chúng ta sẽ có tiếp thu thêm thánh linh và chúng ta có sự sống. Khi mà Toàn Nguyễn Trúc á, mới tiếp nhận Chúa Giêsu á, thì lúc đó thì tâm linh của các em được sinh lại, giống một đứa trẻ sơ sinh mới sinh ra đời vậy. Thì tâm linh, Kinh Thánh gọi tâm linh là con người bề trong của mỗi người. Thì trong mỗi chúng ta có hai sự sống của xác thịt và sự sống của tâm linh. Sự sống tâm linh là đến sự sống từ Chúa. Nó giống như là bé sơ sinh khi mà chúng ta mới tiếp nhận Chúa. Thì sự sống của xác thịt, chúng ta cần thức ăn vật chất để chúng ta nuôi dưỡng nó. Còn tâm linh cũng vậy. Tâm linh và cả tâm hồn của chúng ta cần một loại thức ăn khác. Đó chính là lời của Chúa. Mà không phải là lời hiểu biết, mà là lời của sự sống. Và thánh linh để cho chúng ta lớn lên. Nên ở đây trong cái đoạn những vừa rồi chúng ta đọc á, Chúa muốn cho chúng ta ý thức là khi chúng ta đọc Kinh Thánh đến với lời Chúa, chúng ta ý thức rằng chúng ta cần nhận được thức ăn từ Chúa, sự sống của Chúa, để tâm linh chúng ta lớn lên. Tàn với Trúc nhớ câu chuyện của ban đầu ở trong vườn ở Eden không? Có hai cái cây là cây hiểu biết điều thiện điều ác và cây sự sống. Các em có biết chuyện đó không?
Có anh.
Tại ở trong vườn có nhiều cây ăn trái, nhiều loại cây, cây có hoa, cây ăn trái, nhiều loại cây. Nhưng mà có hai cây đặc biệt nhất, đó là cây sự sống và cây hiểu biết điều thiện điều ác. Cây sự sống ở đây nói đến sự sống của Chúa. Nhưng mà Adam Eva lại chọn cây hiểu biết. Họ ăn vào thì cái sự hiểu biết đó không giúp gì cả. Thật ra bản chất những cái hiểu biết đó là tội lỗi. Tại vì nếu mà chúng ta có hiểu, ngày nay chúng ta biết là loài người ngày càng thông minh hơn trước, văn minh hiện đại hơn. Nhưng mà họ đâu có tốt, đâu có đạo đức hơn thời xưa đâu, mà họ ngày càng ác độc hơn trước nữa. Có hiểu biết nhiều nhưng mà không có sức của Chúa, không có sự sống của Chúa thì không thể nào làm được. Chúng ta thấy chiến tranh, sự ác độc diễn ra ngay trước mắt chúng ta. Nên Chúa muốn chúng ta hãy đến với Chúa, đến với Kinh Thánh nhằm mục đích không phải là để hiểu gì đó. Đó không phải mục đích chính, mà mục đích chính là chúng ta ăn Chúa vào. Chúa, vì trong lời của Chúa có chính Ngài, có Thánh Linh, có sự sống của Ngài. Trong câu 57 Chúa nói, như Cha là đấng hằng sống đã sai ta đến, ta sống bởi Cha. Cũng thế ấy, người nào ăn ta sẽ sống bởi ta vậy. Chúa không có ban chúng ta quyển Kinh Thánh để chúng ta học thần học, nghiên cứu gì trong đó. Mà quyển Kinh Thánh giống là một cái quyển sách thức ăn vậy đó. Ở trong Kinh Thánh có bao gồm cả hai cây luôn, cây sự sống và cây hiểu biết. Nếu mà một người ở đó đọc Kinh Thánh chỉ muốn để hiểu nào đó, để hiểu cái gì đó thôi, thì rồi sau đó nghiên cứu trên Internet có thể hiểu nhiều thứ đó. Tuy nhiên chúng ta thấy rằng chúng ta không thắng được tội lỗi. Chúng ta cũng không có được biến đổi theo giống Chúa, mà chúng ta sẽ ngày càng kiêu ngạo hơn. Chứ hiểu biết dẫn đến sự kiêu ngạo. Còn nếu mà một người đến với Kinh Thánh, ý thức là mình phải ăn Chúa, mình phải chạm được Chúa, mình phải tiếp nhận sự sống của Chúa vào, thì người đó sẽ ngày càng được gần gũi Chúa hơn, được biến đổi theo giống Chúa hơn. Toàn có hiểu điều anh nói không?
Có anh.
Chúng ta thấy là mọi cái tôn giáo đều chú trọng tới hiểu biết, rồi làm theo cả đạo Công giáo, đạo Tin Lành cũng vậy. Mình chú trọng tới hiểu biết, chỉ cần học hiểu này đó, hiểu. Nhưng mà khi mà mình đọc sách Gia Cơ là mình bảo đảm bị dội đi. Tại vì ở đây Chúa, cái quan trọng ở đây không phải là mình hiểu, mà quan trọng mình có làm được những điều đó hay không. Mà những nguyên tắc của Chúa trong Kinh Thánh, trong sách Matthew, sách Gia Cơ vô cùng cao, không ai làm được cả. Nếu mà chúng ta muốn được cất lên, chúng ta phải thỏa tất cả những điều đó. Thì để làm được điều đó thì chỉ có một cách duy nhất, là chúng ta phải tâm linh chúng ta phải lớn lên, chúng ta phải tiếp nhận sự sống của Chúa vào. Tại những cái nguyên tắc đó, nó nói đó là những nguyên tắc dành cho Chúa, dành cho sự sống của Ngài. Sức người không làm được. Nên Chúa mới nói là người nào ăn ta thì sống bởi ta vậy. Có nghĩa người nào ăn ta, Chúa là thức ăn của chúng ta, thì nhờ Chúa mà chúng ta sẽ làm được mọi cái yêu cầu của Ngài. Rồi anh em đọc Matthew 4, câu 4.
Matthew 4, câu 4. Đức Chúa Giêsu đáp, có lời chép rằng, người ta sống chẳng phải chỉ nhờ bánh mà thôi, song nhờ mọi lời nói ra từ miệng Đức Chúa Trời. Amen.
Amen. Chúa nói là, Chúa so sánh luôn lời của Ngài với bánh mì hay với lương thực hàng ngày. Thì mỗi khi mà anh em đói bụng, anh em làm gì? Em ăn đúng không? Ăn lương thực, ăn cơm. Anh em có, khi đói bụng anh em có nghiên cứu, mở internet ra nghiên cứu coi coi cơm được, thành phần trong cơm được cấu tạo bởi những chất gì hả? Càng nghiên cứu càng nhiều, mà không ăn thì chắc chắn nghe càng đói. Thì lời Chúa cũng vậy. Chúa nói Chúa so sánh lời Ngài với thức ăn của chúng ta. Cứ như chúng muốn ta hãy ăn lời của Ngài. Nếu chúng ta chỉ học, nghiên cứu, thì tâm linh chúng ta sẽ đói khát. Tâm hồn chúng ta sẽ đói, chúng ta sẽ chán nản, mệt mỏi. Nhất là trong hoàn cảnh bây giờ. Chúng ta không có sự sống được. Càng đọc, chúng ta kể Kinh Thánh, chúng ta sẽ càng theo cái kiểu mà hiểu biết, chúng ta càng thấy chán nản. Nó không có giúp gì cho mình được. Anh em nhớ cái câu Kinh Thánh của Jeremy, câu Jeremy nói không? Là gặp lời Ngài tôi đã ăn lấy rồi. Anh em nhớ chỗ nào không?
Dạ, Jeremy 15:16.
Rồi em đọc câu đó luôn. Anh đang kiếm câu đó.
Tôi vừa nghe những lời Ngài thì ăn lấy rồi. Lời Ngài là sự vui mừng hơn hở lòng tôi vậy. Hỡi Đức Giê-hô-va, Đức Chúa Trời vạn quân, vì tôi xưng bằng danh Ngài.
Amen. Cái hoàn cảnh của Jeremy rất là khó khăn. Trong lúc đó là dân Do Thái đã phản bội Chúa. Họ thờ thần tượng khắp nơi. Rồi Jeremy á, là một trong số ít người trung thành với Chúa. Jeremy phải công bố với mọi người xung quanh là cái sự phán xét của Chúa đối với người Do Thái lúc đó. Rồi người ta chửi đánh Jeremy. Có cái lúc định giết nữa. Jeremy không có gì vui vẻ cả. Ở ngay trong cái đoạn 15 này chúng ta thấy Jeremy còn phàn nàn với Chúa nữa. Trong câu 10, tại vì cái nhiệm vụ của Chúa giao cho Jeremy rất là nặng nè. Như câu 10 nói là hỡi mẹ tôi ơi, khốn nạn cho tôi. Mẹ đã sanh ra tôi làm người mắc phải sự tranh đua cãi lẫy cả đất. Rồi mọi người nguyền rủa ông ta. Chúng ta không muốn giống ai cả. Giống như chúng ta ngày nay cũng vậy. Khi chúng ta nói vaccine, nói tới tình hình thế giới mà theo cách mà Chúa bày tỏ chúng ta, thì người ta cũng nói xấu chúng ta. Ngày nay nếu chúng ta càng muốn làm theo giống ý của Chúa, thì người ta ngày càng cười nhạo chúng ta thôi. Chúng ta thấy trong những câu trên Jeremy nản lòng. Nhưng mà xem câu 16, ông nói là khi ông nghe những lời của Chúa thì ông ăn lấy rồi. Ông không nói là ông hiểu, ông học, mà ông ăn lấy. Lời của Chúa là sự vui mừng hớn hở của lòng ông. Có nghe lời Chúa, đây cái lời của Chúa là lời sự sống, lời Thánh Linh đã tiếp sức cho ông ta, cho ông ta sức mạnh, cho ông ta niềm vui. Cho dù trước đó ông nạt rất là nản lòng. Thì trong chúng ta ngày nay cũng vậy á. Nếu mà chúng ta, hoàn cảnh chúng ta có nhiều điều rất là nản lòng. Nhưng mà nếu như em vừa rồi cũng vậy, khi mà không có đọc những điều ở trong kênh Telegram, thấy những điều xấu xa, ác độc, đang nản lòng, không đến lời Chúa. Nhưng khi mà em bỏ bớt nhiều thứ đó, đọc lời của Chúa, mà đọc với mục đích đó là lời Chúa là lời sự sống, không phải chỉ là đọc hiểu, mà muốn chạm được Chúa, muốn chạm sự sống của Chúa, thì lời của Chúa đã tiếp trang sức mạnh, giống như là tiếp cho sức mạnh cho Jeremy vậy. Em cảm thấy có niềm vui mừng, có sự hy vọng, có sự gần gũi Chúa. Đây chính là lời của sự sống. Nên muốn nói anh em biết là khi anh em đến với lời Chúa, phải khao khát nghe tiếng Ngài, và phải khao khát ăn được Chúa, chạm được sự sống của Chúa. Chúa là thức ăn của mình. Có một anh em nói với cái người quen á, cái người quen kia á, đọc Kinh Thánh, cứ mỗi lần đọc cứ đọc một đoạn dài, đọc xong cứ đọc hoài vậy, cứ đọc ngồi thấy chán vì không có chạm được Chúa gì cả. Cái người anh em kia mới nói là đừng có đọc như vậy nữa, chỉ cần đọc một câu Kinh Thánh thôi, mỗi ngày chỉ đọc một câu đó và cầu nguyện với Chúa. Cái là mình đọc một câu đó thôi, mình ý thức mình xem mà ý thức là mình nó là thức ăn cho mình, thì chắc chắn sẽ hoàn toàn khác luôn. Lời Chúa, cho dù câu Kinh Thánh đó mình đã hiểu rồi, nhưng mà nếu mà mình biết mình đọc lời Chúa mới đọc lời Chúa với cái tâm tình như vậy, mình muốn ăn của Chúa, mang Chúa khi mình đọc Kinh Thánh, thì mình sẽ thấy nó, tuy mình không có hiểu gì hơn cả, nhưng mà mình thấy mình có sự sống, có niềm vui, mình chạm được Chúa. Nên em vừa được khi đọc Kinh Thánh, em phải nên đọc kết hợp với sự cầu nguyện và sự khao khát chạm được Chúa. Xin Chúa hướng dẫn anh em làm điều này, nó trải nghiệm rất là rõ. Rồi anh em quay lại Văn 6, câu anh em đọc câu 66 tới câu 68.
Văn đoạn 6, câu 66. Từ lúc ấy có nhiều môn đồ Ngài trở lui, không đi với Ngài nữa. Đức Chúa Giê-xu phán cùng 12 môn đồ rằng, còn các ngươi cũng muốn lui chăng? Simon Phi-e-rơ thưa rằng, lại Chúa, chúng tôi đi theo ai? Chúa có những lời của sự sống đời đời. Amen.
Amen. Sau khi Chúa bảo ăn thịt Chúa, người ta bỏ chạy gần hết luôn. Chỉ còn có 12 sứ đồ rồi. Thì Chúa rất là thẳng thắn, Chúa hỏi tại sao các người ở đây nữa, các người không đi luôn đi. Thì Phi-rơ trả lời gì? Phi-rơ không có nói là sự dạy dỗ của Chúa là cao siêu. Phi-rơ không có nói hay những phép lạ của Chúa. Tất cả những người Do Thái khác họ đều thấy Chúa làm phép lạ rất là rõ. Nhưng mà họ bỏ đi hết. Họ chỉ thấy những gì bên ngoài của Chúa thôi. Hiểu biết phép lạ. Thì ngày nay cơ đốc nhân cũng thuộc hai dạng đó. Một hệ là tôi muốn thấy phép lạ rất là nhiều. Một cái hệ khác là tôi muốn hiểu, tôi muốn học rất nhiều về lời của Chúa. Để tôi dạy người khác. Nhưng mà ở đây các sứ đồ thuộc hệ khác. Họ chạm, họ biết những cái bản chất đằng sau đó là gì? Là lời của sự sống. Cái bản chất đằng sau nó không thấy được. Khi anh em đọc Kinh Thánh, anh em phải ý thức rằng, tôi xin Chúa ơi, con muốn chạm được lời của sự sống. Con muốn ăn Chúa. Con muốn Chúa thực sự là thức ăn của con. Nuôi dưỡng tâm linh của con lớn lên. Con muốn được Thánh Linh. Những điều này em đã từng xin Chúa rồi. Và khi mình đến với Chúa, em có ý thức có những điều này. Thì như vậy tâm linh chúng ta mới lớn lên được. Và chúng ta mới có thể đi theo Chúa được. Vậy những ai đã chạm được bản chất của Chúa rồi, như các môn đồ ở đây, họ chạm được cái bản chất đằng sau của Chúa là lời của sự sống, thì họ không không có nản lòng, họ không có bỏ đi. Họ hiểu Chúa, gần gũi Chúa. Bây giờ quay lại sách Gia Cơ, đang đọc tại câu 21. Vậy hãy bỏ đi mọi điều ô uế và mọi điều gian ác còn lại. Đem lòng nhu mì, nhận lấy lời đã trồng trong anh em, là lời cứu được tâm hồn của anh em. Một cái câu ngắn gọn mà nó chứa rất là nhiều điều trong đó. Đầu tiên, lời Chúa là một cái hạt giống được trồng vào đất. Đất là là trái tim của mỗi chúng ta. Lời của Chúa phát triển được tốt hay xấu phụ thuộc vào chúng ta và mỗi người. Có lòng chúng ta có tốt hay xấu, có nhiều đất, có nhiều đá, sỏi hay là bụi gai. Cho nên Chúa mới nói là trước khi mà chúng ta đến với lời Chúa, chúng ta hãy bỏ hết mọi điều ô uế đó, mọi điều gian ác. Tất cả những gì cản trở chúng ta. Khi chúng ta giống như trước khi mà anh em gieo hạt giống, trồng cây thì phải dọn dẹp đất trước, phải cào xới đất, làm sạch đá đi. Nếu mà trồng lúa mà không có dọn đất như vậy thì cứ có gieo hạt giống cũng như không, nó không có mọc lên được. Rồi Chúa cho chúng ta biết, nếu mà chúng ta đến với lời Chúa đúng cách, lòng chúng ta tốt, là đất tốt, thì lời Chúa cứu được tâm hồn của chúng ta. Có nghĩa rằng lời của Chúa ban cho chúng ta sức mạnh, cho chúng ta niềm vui, cho dù chúng ta đang gặp đau khổ, cho dù chúng ta bị bắt bớ, mà lời Chúa tiếp sức cho chúng ta, giống như là Jeremy vậy. Và lời cứu tích tâm hồn chúng ta, nghe lời Chúa biến đổi chúng ta, làm cho chúng ta trở nên giống Chúa hơn từng bước một. Và một điều ở đây là chúng ta phải có lòng nhu. Có nghĩa là khi chúng ta đọc lời Chúa, nghe lời Chúa, chúng ta phải có một sự hạ mình. Chúng ta đừng có nói rằng cái đoạn này tôi biết rồi, tôi đã nghe nhiều rồi, tôi hiểu nó rồi, tôi không cần đọc nó nữa, tôi không cần nghe nó nữa. Nếu như vậy thì không có nhu mì, không có hạ mình với Chúa, thì lời của Chúa sẽ không có phát triển được. Và mỗi khi chúng ta đến với lời Chúa, chúng ta phải nói Chúa ơi, cho con trải nghiệm Ngài. Hoặc là khi chúng ta nghe, trong buổi nhóm ta nghe một cái đoạn, nghe anh em chia sẻ một cái đoạn nào đó, thì chúng ta phán xét người anh em nó liền, kêu là cái người anh em này không có gì để nói cả, hay là cái điều này tôi đã nghe rồi. Như vậy chúng ta không có sự hạ mình. Chúng ta phải hạ mình với Chúa. Chúa ơi, con nói Chúa là Chúa ơi, con mong bằng Chúa phán với con. Nên con 21 cảm tạ Chúa đã bày bỏ chúng ta rất là nhiều điều. Chúa muốn, Chúa sắp đến rồi, nên Chúa muốn lời của Chúa kết quả trong lòng, có nhiều trái trong mỗi người chúng ta. Chúng ta phải dọn đất của mình, dọn lòng của mình, có lòng, có sự nhu mì. Rồi anh em trồng lúa rồi, hỏi anh em
Vậy sau khi mà một cái người nào đó dọn đất đá xong, cào xới đất xong rồi gieo hạt, như vậy là xong chưa? Không cần phải làm gì nữa phải không? Dạ đúng rồi. Không, trồng lúa, trồng cái cây không có đơn giản là mình dọn đất, mình gieo hạt xong là xong. Mà mình phải làm theo nhiều thứ khác nữa, phải kiên nhẫn để cho, giống như chị Lệ nói, để cho nó mới kết quả được. Thì khi mà mình đến với lời Chúa xong thì mình mới cần sự kiên nhẫn thì nó mới có kết quả được. Chúng ta phải tiếp tục lao động nữa, phải tưới cây, bón phân, cắt tỉa nữa. Thì như vậy câu đó là điều mà câu 22, 23 nói. Khi mà mình đến với lời Chúa xong, mình mới cần thời gian nữa. Mình cần phải lao động tiếp để lời của Chúa kết quả trong chúng ta. Chúng ta phải làm. Chúng ta phải cùng làm với Chúa. Nên Chúa mới nói là hãy làm theo lời, chớ lấy nghe làm đủ mà lừa dối mình. Như hồi trước em cũng chỉ nghĩ là mình nghe mình hiểu vậy là ok, không đơn giản vậy. Chúa muốn chúng ta làm theo đó. Mình phải hợp tác với Chúa để mình nên làm những điều đó. Rồi từ từ lời của Chúa mới kết trái, mới thay đổi mình được. Nên bây giờ Chúa không có muốn chúng ta tự lừa dối mình nữa. Tại vì trong mỗi người chúng ta đều có hai cái cây. Cái cây hiểu biết sự sống, điều thiện, điều ác. Khi mà Adam Eva ăn cái trái đó vào thì nó vào trong chúng ta, nó trở thành ở trong xác thịt của chúng ta, hiểu biết điều thiện điều ác, hiểu biết. Còn khi mình tiếp nhận Chúa Giêsu thì cái cây sự sống nó vào trong tâm linh chúng ta, thì chúng ta quen theo xác thịt, có nghĩa là chúng ta chỉ quen với hiểu biết thôi. Chúng ta nghĩ rằng mình hiểu Kinh Thánh vậy là đủ rồi. Nhưng mà trong Sách Gia Cơ Chúa nói bây giờ các con hãy thay đổi, đừng có lường mình nữa mà hãy làm theo đó. Chúng ta hãy tân Chúa muốn chúng ta hãy cộng tác với Thánh Linh của Ngài để làm theo, và để qua đó lời của Chúa từ từ nó mới kết quả thành hình thành bông trái cho chúng ta được, nghe thay đổi chúng ta được. Nếu chúng ta chỉ nghe mà không làm theo thì nó lời Chúa vô ích. Giống như một người mà nghe lời Chúa xong rồi không làm theo, giống như cái người soi mặt trong gương mà không mà sau đó quên đi. Anh em đọc câu 25.
Cho em vô hả mẹ?
Con đọc này. Thật chưa? Nhưng kẻ nào xét kỹ luật pháp trọn vẹn là luật pháp về sự tự do, lại bền lòng suy gẫm lấy, chẳng phải nghe rồi quên đi, nhưng hết lòng giữ theo phép tắc nó, thì kẻ đó sẽ tìm được phước trong sự mình vâng lời.
Luật pháp của Chúa là trọn vậy. Ở đây nói đến luật của sự tự do. Nó không phải là luật thời cựu ước là theo những cái văn tự viết trên đá. Mình phải dùng sức riêng thực phục vụ làm theo, giống như mọi cái tôn giáo. Mà đây nói đến luật pháp của sự tự do. Anh em đọc Roma 8 có nói luật pháp tự do này. Roma 8 câu 1 tới câu 3.
Roma 8 câu 3. Vì điều chi luật pháp không làm nổi, tại xác thịt làm cho luật pháp ra yếu đuối, thì Đức Chúa Trời đã làm rồi. Ngài đã vì cớ tội lỗi sai chính con mình lấy xác thịt giống như xác thịt tội lỗi chúng ta, và đoán phạt tội lỗi trong xác thịt. Amen.
Em đọc câu 1 câu 2 luôn.
Câu 1 2. Câu 1. Cho nên hiện nay chẳng còn có sự đoán phạt nào cho những kẻ ở trong Đức Chúa Giêsu Christ, vì luật pháp của Thánh Linh là sự sống đã nhờ Đức Chúa Giêsu Christ buông tha tôi khỏi luật pháp của sự tội và sự chết. Amen.
Amen. Ở đây có nói rõ là luật pháp của Đức Chúa Trời chúng ta không có làm nổi. Tại vì xác thịt chúng ta yếu đuối. Luật pháp mà của thời Tân Ước á, cái tiêu chuẩn đạo đức của thời Tân Ước còn cao hơn thời Cựu Ước rất là nhiều nữa. Như trong Matthew 5 anh em đọc, anh em mới thấy là bị dội liền. Chỉ cần trong lòng giận một người nào đó, một anh em nào đó thôi, là Chúa đã nói chúng ta đã giết người đó rồi. Chỉ cần nhìn một người phụ nữ rồi động lòng ham muốn trong lòng, thì Chúa đã nói đó là phạm tội ngoại tình rồi. Có nghĩa là xác thịt không bao giờ làm nổi những luật pháp của Đức Chúa Trời được. Và Chúa còn bảo chúng ta phải yêu kẻ thù của mình nữa. Nên đây Chúa mới nói luật pháp thời Tân Ước là luật pháp của Thánh Linh, sự sống. Có nghĩa rằng Chúa không chỉ cứu chúng ta khỏi sự phán xét, mà Ngài là Thánh Linh, sự sống đang ở trong tâm linh chúng ta. Chúng ta có cái sự sống trong tâm linh của mình, có chính Chúa trong tâm linh của mình. Thì chúng ta, nếu chúng ta biết đến với Chúa bằng tâm linh của mình, thì Chúa sẽ giúp chúng ta thực hiện mọi điều đó. Mọi điều mà Chúa đòi hỏi trong Kinh Thánh. Đó là luật pháp của tự do. Nghĩa là Chúa không có bắt và Chúa biết chắc chắn chúng ta không thể nào là thực hiện giữ được lời của Chúa, luật pháp của Chúa bằng xác thịt được. Nên Chúa mới ban cho chúng ta một khả năng khác là Thánh Linh sự sống. Khi chúng ta đến với lời Chúa, chúng ta tiếp nhận sự sống của Chúa, lời sự sống của Chúa vào, thì tâm linh chúng ta ngày càng lớn lên. Và chúng ta có sức của Chúa sẽ giúp chúng ta thực hiện được những lời, những điều mà Ngài yêu cầu. Thì Chúa muốn chúng ta một sự tự do khác. Thì tự do này đến bởi khi chúng ta đến với lời Chúa, lời sự sống. Rồi câu 25 nói là Chúa muốn ta xem xét kỹ lời của Ngài, rồi sau đó bền lòng suy gẫm. Chúa không muốn ta đóng Kinh Thánh cho chúng ta chẳng nhớ gì hết. Chúa muốn chúng ta suy gẫm lời của Ngài. Chúng ta đọc ít thôi, nhưng mà chúng ta suy gẫm lời của Chúa nhiều. Thì rồi chúng ta xin Chúa chúng ta trải nghiệm được lời đó. Xin Chúa cho chúng ta là hiện thực những điều đó. Ví dụ như là nghe đọc cái câu là yêu kẻ thù. Thì chúng ta nhớ cái câu này cũng không chưa đủ. Chúng ta phải cầu xin Chúa giúp chúng ta yêu những người nào đó ghét chúng ta. Nghĩa là chúng ta phải bền lòng suy gẫm đấy cho vào cái hoàn cảnh thực tế của chúng ta. Thì một lúc ở đó chúng ta thấy lời của Chúa rất tuyệt vời. Ngài giúp chúng ta làm được những điều đó, giúp chúng ta yêu được những kẻ ghét mình. Rồi anh em đọc Gia Cơ 5 từ câu 7 tới câu 9.
Nói anh em, phải hãy nhịn nhục cho tới kỳ Chúa đến. Hãy xem kẻ làm ruộng, họ bền lòng và chờ đợi sản vật quý báu dưới đất cho đến chừng nào đã được mưa đầu mùa và cuối mùa. Anh em cũng vậy, hãy nhịn nhục và bền lòng vì kỳ Chúa đến gần rồi. Hỡi anh em, chớ oán trách nhau hầu cho khỏi bị xét đoán. Kìa, đấng xét đoán đứng trước cửa.
Amen. Thì sách Gia Cơ nói tới chuyện làm ruộng, trồng trọt rất là nhiều. Khi mà chúng ta trồng cây, chúng ta thấy không bao giờ có cái chuyện mà mới trồng hôm nay rồi mấy ngày sau nó lên trái chúng ta ăn được. Có khi phải đợi mấy tháng, mấy năm. Thì chúng ta phải kiên nhẫn. Cái chuyện nhịn nhục ở đây là nó đúng ra phải là chính xác là kiên nhẫn. Ta phải kiên nhẫn. Nên khi chúng ta đọc lời Chúa, chúng ta chạm được Chúa, chúng ta đến đúng cách của Chúa luôn, chúng ta thấy chúng ta có niềm vui, có sự sống. Nhưng mà chúng ta nhiều lúc thấy rằng chúng ta vẫn chưa có kết trái được, chúng ta chưa được biến đổi giống như Chúa. Nhưng mà chúng ta đừng có nản lòng, vì bông trái Thánh Linh cũng giống như là bông trái ngoài đời, phải cần thời gian. Chúng ta tiếp tục tưới nước, bón phân bằng cách cầu nguyện, suy gẫm lời Chúa. Và khi chúng ta chia sẻ lời Chúa cho anh em khác cũng vậy, chúng ta thấy họ không được thay đổi, chúng ta cũng đừng nản lòng, tại vì họ cũng cần thời gian. Khi chúng ta chia sẻ lời Chúa cho anh em khác thì chúng ta giống như gieo hạt vậy. Chúng ta thấy anh em này sao lâu quá cũng chưa được biến đổi, thì chúng ta cứ tiếp tục. Chúa kêu mình hãy kiên nhẫn bền lòng, mình hãy tiếp tục cầu nguyện cho anh em đó, tiếp tục bổng phân, tưới nước, khích lệ anh em. Và chúng ta cũng cần hiểu rằng Chúa là người mong có nhiều trái nhất, vì Ngài là người gieo hạt. Bây giờ Ngài đang chờ đợi bông trái. Bây giờ nên Chúa, nếu mà chúng ta không có kết trái thì Chúa không làm mà đến được. Đâu có người nào đi gieo hạt xong, làm ruộng gieo hạt xong khi mà chưa có mọc gì lên hết thì làm sao mà tới thu hoạch được. Thì Chúa cũng đang chờ đợi, kiên nhẫn chờ đợi chúng ta. Chúa muốn bày tỏ chúng ta những cái cách để lời Ngài có thể kết quả trong chúng ta. Chúng ta hãy làm theo. Vì bây giờ Chúa đến thực sự rất là gần rồi. Ok, anh chia sẻ xong rồi. Thôi chào anh em á, nay anh phải về sớm. Xin Chúa ban cho anh em ánh sáng, ban chúng ta ánh sáng để chúng ta làm theo. Và để lời của Chúa kết quả trong chúng ta vậy. Nếu chúng ta đến với lời Chúa đúng cách đó, thì mỗi người chúng ta sẽ kết được một hạt, ra được 30 hạt, 60 hạt, 100 hạt. Rất là tuyệt vời. Và những cái hạt, những cái kết quả này cũng là những người mà ta dẫn đến Chúa. Amen. Chào anh em.
Chào anh.
Chào anh em.
Chào anh.
Chào anh em.